Hỏi và đáp. Hỏi: trong khi hành thiền, chúng ta có thể thấy được mọi thứ một cách rất rõ ràng, sáng suốt và không tham cầu mong muốn. Nhưng trong cuộc sống đời thường thì rất khó để không phản ứng. Đáp: đúng vậy, trong cuộc sống hàng ngày thì khó mà không phản ứng, không tham cầu mong muốn điều gì. Điều quan trọng trong quá trình thực hành của chúng ta là phải thấy chúng thật rõ, chỉ như là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Để thấy được tham muốn đó không phải là một người nào. Tham muốn sanh khởi bởi vì có xúc cảm, bởi vì có xúc chạm, bởi vì có sự tiếp xúc với những ấn tượng giác quan. Trong quá trình thiền tập, bạn có thể thấy được cả toàn bộ tiến trình một cách rất rõ ràng. Bạn thấy rằng căng trần xúc chạm là một hiện tượng tự nhiên, cảm nhận được những ấn tượng kích thích của giác quan cũng là một hiện tượng tự nhiên. Tham muốn cũng là một hiện tượng tự nhiên, không có người nào, không có chúng sanh nào ở đó cả. Khi bạn nhận chân rõ ràng điều này, tuệ giác này có một sức mạnh vô cùng lớn. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, có những lúc bạn thất niệm và bị lôi đi theo đối tượng bên ngoài, bạn bị cuốn theo chúng, tham cầu mong muốn điều này điều kia, bạn phản ứng lại với chúng. Song ngay thời điểm bạn chánh niệm về chúng, mức độ tác động của phản ứng và tham muốn đó sẽ nhanh chóng tan biến và bạn cảm thấy được giải thoát ở một mức độ nào đó. Trong quá trình thực hành, điều quan trọng hàng đầu là không được cố vượt qua tham ái một cách hoàn toàn ngay lập tức, mà phải tiến dần từng bước một. Việc đầu tiên là phải thấy tất cả chúng chỉ như là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Ở đó không có chúng sanh nào, không có người nào cả. Ngay cả tầng đạo quả đầu tiên cũng chưa tận diệt được tham và sân. Tầng đạo quả đầu chỉ đoạn tận được tà kiến chấp rằng có một linh hồn, một thực thể trường cửu mà thôi. Nếu chúng ta có thể thấy không có gì là một thực thể vĩnh cửu, không có gì là một linh hồn cả, mà tất cả chỉ là những tiến trình tự nhiên, chỉ đến và đi, sanh và diệt. Nếu thấy được điều này một cách thật rõ ràng và mạnh mẽ, thì mặc dù đôi lúc bạn vẫn bị cuốn theo và đắm chìm với những đối tượng bên ngoài do thiếu chánh niệm, song ngay cả trong khi bị cuốn trôi và phản ứng như thế, nếu lấy lại sự chú tâm, bạn sẽ có thể tự giải thoát cho mình. Đây chính là lợi ích của sự thấy biết rõ ràng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể thấy biết mọi thứ một cách sáng suốt rõ ràng trong mọi lúc được, nhất là khi chúng ta sống như một con người bình thường chứ không phải là một hiền sinh. Chúng ta phải giao tiếp với mọi người, tự thể hiện mình, tự thể hiện tình thương và lòng nhân hậu của mình. Khi nghĩ đến nhân hậu và tình thương là chúng ta suy nghĩ đến một người nào đó, chúng ta nghĩ đến thái độ và tình cảm của người khác. Trong cuộc sống đời thường, ngay cả khi cảm nhận tất cả những cảm xúc này, chúng ta cũng không coi chúng như một cái gì đó thuộc cá nhân mình. Chúng ta có thể hành động theo hai mẫu thức khác nhau. Chúng ta phải hành động, phải sống theo hai mẫu thức như thế. Bởi vì, giả dụ chúng ta nhìn con mình mà nói rằng không có đứa con nào ở đó cả, nó không phải là con tôi, đó chỉ là danh và sắc thôi, thì không lẽ khi nó nghịch lửa đến bỏng và la khóc, chúng ta cũng nói rằng không có đứa con nào cả, không có ai cả, đó chỉ là cảm giác thôi ư? Điều đó thật phi lý và nhẫn tâm. Chúng ta không thể hành động như thế. Chúng ta phải hiểu rằng có hai cách nhận thức và thấy biết thực tại, và phải hành động theo cả hai cách đó. Một cách là thấy biết thực tại này như thật sự nó đang là, và chính điều này sẽ đem đến giải thoát cho chúng ta. Điều quan trọng ở đây là ngay cả khi chúng ta tham muốn một cái gì đó, khi thấy tham muốn đó chỉ như là những hiện tượng tự nhiên, chúng ta vẫn có thể cố gắng phấn đấu để đạt được nó nếu thấy nó là cần thiết. Song chúng ta sẽ làm việc đó một cách thích hợp và thấu tình đạt lý. Chúng ta sẽ không bao giờ hành động một cách vụng về, ngu xuẩn để có bằng được nó, bởi vì chúng ta biết rằng không đáng làm những việc bất thiện chỉ để có cho bằng được điều mình mong muốn. Một người đã đạt tới tầng đạo quả đầu tiên sẽ vẫn còn tham muốn và thích thú những cái hay cái đẹp, nhưng họ sẽ không bao giờ ăn cắp, sát sanh hay làm bất cứ việc bất thiện nào khác để có được cái mình muốn. Đó chính là một sự khác biệt lớn giữa họ với những người bình thường khác. Hỏi: chúng ta không nhất thiết phải cố ý chuyển sang một mẫu thức hành động khác đúng không? Có phải việc đó sẽ tự nó xảy đến? Đáp: việc đó xảy đến một cách tự nhiên. Một khi bạn đã có được một mức chánh niệm vững mạnh, những khoảng chánh niệm đó sẽ thường xuyên đến đều đặn, nhất là mỗi khi bạn xúc động thì chánh niệm thường quay trở lại. Thông thường khi bị xúc động mạnh thì con người ta hay thất niệm, không ý thức được mình nữa. Nhưng đối với một thiền sinh thì trong những tình huống khẩn cấp đó, chánh niệm thường quay trở lại với họ. Mặc dù bạn cảm thấy xúc động mạnh, nhưng bạn vẫn ý thức được về nó. Nó có thể còn tiếp tục cả một thời gian dài, nhưng bạn vẫn chánh niệm hay biết nó. Do đó, một thiền sinh giỏi sẽ không còn bị mắc kẹt trong bất cứ trạng thái tình cảm hay cảm xúc nào nữa. Một thiền sinh giỏi vẫn có thể rất dễ xúc động, vẫn có thể rất tình cảm, bởi vì anh ta không cố đè nén và ức chế tình cảm của mình. Đây là một sự khác biệt lớn. Để trở thành một thiền sinh giỏi, nhất định bạn phải giữ cho tâm mình hoàn toàn rộng mở, không ức chế, đè nén hay chối bỏ bất cứ điều gì, không kháng cự hay xua đuổi bất cứ điều gì. Ức chế, đè nén, phủ nhận hay chối bỏ không mang đến hiểu biết và giải thoát, và dĩ nhiên là cũng không đem đến trí tuệ. Một thiền sinh giỏi đích thực, một người hiểu được ý nghĩa của chánh niệm, sẽ giữ tâm mình luôn luôn rộng mở, không kháng cự, không chối bỏ, không phủ nhận, không đè nén, ức chế bất cứ điều gì. Vì thế, một thiền sinh giỏi có thể cảm nhận được thậm chí nhiều hơn người bình thường. Họ dễ cảm nhận hơn và cũng rất dễ bị tổn thương, bởi vì họ không tự bảo vệ, không tự che chắn cho mình. Một người chánh niệm sẽ rất dễ bị tổn thương, song bởi vì có chánh niệm và sự sáng suốt, nên anh ta có thể vượt qua được tất cả mọi chuyện mà không bị dính kẹt vào chúng. Chính điều này sẽ đem lại những hiểu biết thâm sâu uyên áo, đem lại giải thoát, và về một khía cạnh nào đó cũng đem lại cả sức khỏe cho bạn nữa. Bất cứ một hình thức đè nén ức chế nào cũng đều không lành mạnh, không có lợi cho sức khỏe. Nhưng bất cứ một hình thức phản ứng hay hành động bất thiện nào thì cũng không lành mạnh chẳng kém. Không phản ứng lại một cách bất thiện, hành giả sẽ kinh nghiệm, cảm nhận và vượt qua được toàn bộ tiến trình đó và thoát ra khỏi nó một cách an toàn, khỏe mạnh hơn xưa. Bạn có thể vẫn tức giận hay tham lam, nhưng bạn có thể thấy rõ điều đó, thấu hiểu nó và vượt qua nó, thoát ra khỏi nó. Một số người bị mắc kẹt lại tại đó và không thể thoát ra được. Họ bị kẹt lại trong một số loại tình cảm hay cảm xúc nào đó và trở nên rất ốm yếu, không lành mạnh. Khi bạn gặp khó khăn hay một vấn đề rắc rối nào đó, nếu có chánh niệm, bạn sẽ không chạy trốn nó, không kháng cự lại nó và cũng không tự bào chữa hay biện hộ cho mình, mà bạn sẽ chú ý nhiều hơn nữa và học hỏi từ nó. Khi phải có một hành động nào đó, bạn sẽ hành động với chánh niệm và trí tuệ, cố gắng làm những điều tốt đẹp và lợi ích nhất cho mọi người. Bạn không giải quyết vấn đề chỉ cho một mình bản thân mình. Khi có một vấn đề khó khăn và bạn muốn giải quyết nó, thì hãy làm sao để vấn đề của những người khác cũng được dàn xếp êm thấm. Chẳng hạn, có một lần tôi đến xem một bể chứa nước, bởi vì tôi rất thích nhìn ngắm mặt nước, dù đó là nước hồ hay nước bể. Khi tới đó, tôi thấy có nhiều người đang tắm trong bể, mà thật ra nước trong bể đó là để dùng làm nước ăn. Tôi tới nói chuyện với người quản lý bể nước và nói rằng để mọi người tắm rửa ở đó là không tốt, bởi vì những người khác sẽ phải uống nước đó. Ông ta nói ông sẽ đến rình và bắt tất cả bọn họ. Đó là cách giải quyết vấn đề của ông ta. Vì vậy tôi nói, ông có thể làm như vậy được bao nhiêu lần? Ông có thể bắt và phạt một số người, rồi sau đó ông lại đi. ông có thể thường xuyên làm như thế được không? Tại sao không kiếm lấy mấy ống nước và đưa nước đến nhà cho họ? Họ sẽ không đến tắm ở bể nữa. Khi bạn muốn giải quyết vấn đề của mình, thì hãy giải quyết cả vấn đề của người khác nữa. Chỉ khi đó, bạn mới thực sự giải quyết được tận gốc vấn đề. Đây chính là điều tôi thường tự nhắc nhở mình mỗi khi muốn giải quyết một vấn đề nào đó. Tôi thường hay nghĩ đến cả những người có liên quan và xem mình có thể nhân tiện giúp giải quyết vấn đề của họ được hay không. Chỉ khi đó thì mới có thể thật sự giải quyết được tận gốc rễ vấn đề. Khi có một vấn đề rắc rối nào đó xảy ra, thường có rất nhiều người liên quan đến nó. Tôi thấy một số người chỉ quen giải quyết vấn đề bằng áp bức, đè nén hay trừng phạt mà thôi. Nhưng làm như vậy sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề cả. Hỏi, nếu chúng ta thật sự chánh niệm và cảm thấy có ý muốn phải hành động, làm sao chúng ta có thể trở thành một người thật sự phát triển về tâm linh và làm sao biết được đó chính là chánh niệm ngăn không cho chúng ta làm điều đó, hay đó chỉ là do mình sợ bị thất bại hay sợ chết mà thôi? Đáp: nỗi sợ thất bại, sợ mình sẽ không thành công, đến từ một cảm giác mạnh mẽ về sự ngã mạn hay lòng kiêu hãnh của mình. Nhưng kiêu hãnh không phải là thủ phạm, mà chính ngã mạn mới là thủ phạm đích thực. Khi đã phát triển chánh niệm và trí tuệ, bạn sẽ nhìn nhận thành công theo một cách rất khác. Thành công không còn mang ý nghĩa như cũ nữa. Bạn sẽ không còn đánh giá cuộc đời mình bằng số tiền mình có, mà bạn đánh giá cuộc đời mình bằng chính trạng thái tâm của mình. Nếu thật sự hạnh phúc và mãn nguyện với tâm mình, bạn sẽ rất bằng lòng và biết đủ và sẽ không còn đánh giá mình theo những tiêu chuẩn của người khác nữa. Trong hầu hết mọi trường hợp, chúng ta đánh giá người khác bằng những tiêu chuẩn của chính mình và tự đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Nếu còn tiếp tục làm như thế, chúng ta sẽ còn luôn luôn đau khổ. Trong quá trình hành thiền, bạn thấy được mọi thứ một cách rất rõ ràng và vượt qua được thân kiến Sakkaya Ditthi, tà kiến chấp ngã, tức là một cảm giác về bản ngã rất mạnh. Khi đó tiêu chuẩn giá trị của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi và bạn sẽ không còn trở lui lại nữa. Bạn sẽ thấy cái gì là giá trị đích thực trong đời. Bạn sẽ thấy được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Bạn sống với những giá trị của riêng mình và rất hạnh phúc về điều đó. Khi có người nào đó thành công về vật chất, bạn cũng không tự so sánh mình với họ. Đôi khi, thậm chí bạn còn cảm thấy bi mẫn tội nghiệp cho họ nữa. Bạn suy tư đến một thực tế là con người này đang phung phí cả cuộc đời mình chỉ để tìm kiếm vật chất mà không quan tâm phát triển các phẩm chất tâm linh của mình. Đó là lý do tại sao họ đã đánh mất đi một điều thật sự quan trọng trong đời. Bạn không coi họ là những con người thành công. Mặc dù họ có thể làm rất tốt một công việc nào đó, song họ đã bỏ quên một công việc quan trọng nhất, phát triển tâm linh. Khi bạn đã thấy và sống với những giá trị đích thực của cuộc đời, bạn sẽ cảm thấy vô cùng tri túc và mãn nguyện với nó. Mặc dù bạn cảm thấy ít ham muốn vật chất hơn, nhưng bạn vẫn thấy có một ham muốn khác. Đó là ham muốn phát triển hơn nữa những phẩm chất tâm linh của mình và ham muốn được giúp đỡ người khác. Bạn cũng thấy ra được rất nhiều thứ không đáng ham muốn và buông bỏ chúng. Hỏi, nhưng đôi lúc cũng có rất nhiều việc đáng làm chứ. Chẳng hạn như hiện nay tôi đang suy nghĩ đến một dự án giải trí. Tại sao sống trên thế giới này, chúng ta lại cần quá nhiều đến chuyện trò và giao tiếp như vậy? Khi bạn đã mất đi bản ngã, bạn sẽ nghĩ rằng mình chẳng có gì để nói cả. Vậy khi nào đó là do sự vô ngã và khi nào đó là do sự tự lừa dối và sợ hãi thất bại xui khiến mình hành động? Đáp, mọi người đều cảm thấy rằng mình cần phải làm một cái gì đó. Đôi khi chúng ta tự hỏi chính mình là liệu điều đó có đáng làm hay không, và có lúc chúng ta nghĩ là nó cũng chẳng đáng làm. Khi nào chúng ta cảm thấy mình bị thất bại, đó là khi chúng ta tự đánh giá mình bằng những gì mình đã làm ra. Sự giao tiếp và trao đổi là rất quan trọng. Đó cũng chính là điều tôi đang làm ở đây, và tôi nghĩ rằng nó thật sự là điều đáng làm. Tôi biết đã có nhiều đạo sư đã từng đến đây, và tôi cũng biết rằng ở đây có hàng ngàn cuốn sách trong thư viện, nhưng tôi vẫn tiếp tục lặp lại những điều y hệt như vậy. Tại sao tôi phải làm như thế? Bởi vì điều đó là cần thiết. Sự tiếp xúc và trao đổi trực tiếp là cần thiết. Chúng ta có thể hiểu ra được điều gì đó nhờ đọc chỗ này, chỗ kia, thông qua câu chuyện với người này, người nọ. Sự giao tiếp cần phải có trong mọi lúc, và nó sẽ đem lại sự thay đổi cho bạn. Khi chúng ta thấy rằng nó đã đem lại sự khác biệt, chúng ta sẽ cảm thấy có hứng thú làm điều đó hơn. Chúng ta thấy rằng việc đó là cần thiết và cảm thấy nó đáng làm. Hỏi: như vậy thì có cái bản ngã nào đang làm việc đó không? Đáp: có một sự thỏa mãn nào đó khi bạn làm công việc đó. Nhưng bản ngã nghĩa là, chẳng hạn khi bạn cố gắng diễn đạt điều gì đó cho người đối diện và người ấy không hiểu, không thèm để ý hay phủ nhận những gì bạn nói, và bạn cảm thấy bị chạm tự ái. Trong trường hợp này thì đó chính là bản ngã. Tuy nhiên, nếu trong khi bạn nói chuyện với người khác mà người đó không hiểu bạn, bạn tự nhủ mình rằng, được rồi, tôi sẽ chờ đợi, sẽ có người nào đó hiểu. Bạn không mong đợi là tất cả mọi người sẽ hiểu và trân trọng những gì bạn nói. Thậm chí bạn cũng không mong đợi là mình luôn luôn giao tiếp một cách thành công nữa. Khi đó, cái bản ngã của bạn sẽ giảm xuống. Rất nhiều lần tôi nghĩ rằng mình đã không diễn đạt được rõ ràng điều mình muốn nói, nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng. Một số người hiểu được, một số khác thì không. Một số trân trọng và đánh giá cao những gì tôi nói, và cũng có một số khác chẳng thèm để ý, thì cũng chẳng sao. Đó cũng là điều hoàn toàn tự nhiên mà thôi. Nhưng khi bạn nổi cáu lên với một người nào đó chỉ vì anh ta không hiểu ý bạn hay không coi trọng những gì bạn nói, thì khi đó bản ngã đang có mặt. Bạn cố gắng hết sức mình nhưng không dính mắc vào kết quả. Tất cả mọi người đều có cách giao tiếp riêng của mình với những người xung quanh. Có một cách giao tiếp khác, đó là chỉ sống với pháp hành của bạn, chỉ là một người chánh niệm. Khi đó bạn đang giao tiếp và đang thể hiện ra một điều gì đó. Chúng ta không có cách nào ngừng giao tiếp được. Ngay cả khi chẳng nói năng gì thì chúng ta vẫn đang giao tiếp. Hỏi: khi ngồi thiền và đi kinh hành, tôi thường tìm những chỗ kín đáo, không có người qua lại, để được một mình hành thiền. Thì khi tôi hành thiền ở nơi có người qua lại thì có sao không? Đáp: chúng ta có thể hành thiền ở tất cả mọi nơi chốn và mọi hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta phải học cách điều chỉnh và vận dụng pháp hành của mình để có thể hành thiền được ở bất cứ chỗ nào. Bạn có thể hành thiền trong khi ngồi trên xe buýt với đôi mắt vẫn mở bình thường. Bạn ngồi giống như tất cả những người khác trên xe. Thậm chí bạn còn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ mà vẫn đang thiền. Bạn có thể nuôi dưỡng và duy trì một mức chánh niệm và tỉnh giác trong bất cứ công việc gì bạn đang làm, ngay cả khi đi mua sắm nữa. Bạn có thể luôn luôn chánh niệm về các trạng thái tâm của mình. Hành thiền không có nghĩa là ngồi yên một nơi thanh vắng trong một tư thế nhất định, hai chân bắt chéo, đôi mắt nhắm nghiền. Đó chỉ là một phần trong quá trình thiền tập của chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, khi hành thiền chỉ Samatha, bạn phải ở một nơi rất yên tĩnh, không có nhiều xáo động, và phải ngồi theo một tư thế nhất định, không xê xích. Thay đổi nhiều, bạn phải ngồi rất tĩnh, rất yên. Bạn phải an trú tâm vững vàng trong đề mục và không được thay đổi sang đề mục khác. Đó là thiền chỉ. Thiền chánh niệm nghĩa là bạn chánh niệm, hay biết tất cả mọi thứ đang diễn ra, hết đối tượng này đến đối tượng khác. Bạn có thể chuyển dịch và thay đổi đề mục luôn luôn. Nhưng điểm quan trọng là không để bị lôi theo những dòng suy nghĩ dẫn dơ hoặc nằm mơ giữa ban ngày. Nếu bạn có thể duy trì chánh niệm ngay cả trong khi đang đi trên xe buýt, đạp xe đạp hay đang ngồi trong lớp, bạn sẽ có được khả năng nhớ, hiểu và học hỏi nhiều hơn nữa. Bạn sẽ dễ cảm nhận và dễ tiếp thu hơn bởi vì bạn có sự chú ý nhiều hơn. Hãy cố gắng điều chỉnh và vận dụng pháp hành của mình sao cho có thể hành thiền ở bất cứ nơi nào. Bởi vì nếu chúng ta không thực hành được khi ra khỏi gốc riêng của mình, thì sự thực hành chánh niệm sẽ bị hạn chế rất nhiều. Đức Phật nói rằng chúng ta phải chánh niệm ngay cả khi đi đứng, nói năng và ăn uống nữa. Hãy cố gắng chánh niệm, chú tâm khi chúng ta nói chuyện. Nếu học được cách làm điều đó, bạn sẽ thấy tất cả mọi việc khác trở nên rất dễ dàng. Từ hành thiền mang một nghĩa quá nghiêm túc, chánh niệm tỉnh giác cũng có vẻ nghiêm trọng quá mức. Chú tâm cũng thế. Thay vì dùng chữ hành thiền, tôi ưa nói chú ý hơn. Bạn có thể chú ý trong những tình huống khác nhau. Chú ý tới những cái bạn đang nhìn, những điều bạn đang nghe, những gì bạn đang suy nghĩ và những cảm xúc tình cảm của mình được không? Nếu cố gắng, bạn có thể chú ý được không? Được chứ. Đến một mức độ nào đó, bất cứ người nào cũng có thể làm được. Đừng mong đợi là mình sẽ chánh niệm được 100% trong mọi lúc, bởi vì điều đó là không thể. Nhưng hãy cố gắng hết mình. Hỏi: chánh niệm và tỉnh giác khác nhau như thế nào? Đáp: đó chỉ là do mức độ, do sự khác nhau giữa chánh niệm nhiều và chánh niệm ít mà thôi. Chánh niệm nghĩa là tâm trạng đang ở trong hiện tại, tâm bạn đang có mặt ở đây. Do đó càng chánh niệm về một đối tượng nào đó trong mình, bạn lại càng hay biết và ý thức được về nó. Chánh niệm ngược lại với đãng trí, thất niệm, quên mình. Chánh niệm và tỉnh giác cũng có nhiều mức độ. Chẳng hạn khi đang nói chuyện với bạn bây giờ là tôi đang chánh niệm. Nhưng đó là một loại chánh niệm khác, bởi vì tôi đang suy nghĩ về những điều mình muốn nói, và trong khi nói, tôi cũng phải suy nghĩ xem nên nói như thế nào, chọn câu cú từ ngữ ra sao cho rõ ý. Bình thường, tôi đang theo dõi và lắng nghe bạn nói, nhưng tâm tôi cũng đang có mặt. Nó đang hiện hữu ở đó. Giữ chánh niệm trong khi nói chuyện, tôi cố gắng thấu hiểu tình huống hiện tại, chú ý tới rất nhiều khái niệm và ý tưởng. Nhưng một phần tâm tôi vẫn hay biết trạng thái tâm của mình, hay biết những gì đang diễn ra trong tâm. Đây là một trạng thái tâm khác hẳn. Tuy nhiên, khi tôi ngồi yên tĩnh, không tiếp xúc với bất cứ ai, hoàn toàn đặt sự chú ý trong thân tâm mình, thì đó lại là một loại chánh niệm khác. Nhưng bản chất cơ bản của chánh niệm thì vẫn không thay đổi, chỉ có đối tượng hay đề mục là khác mà thôi. Chánh niệm trong khi giao tiếp là rất quan trọng. Nó giúp cho chúng ta chánh niệm hơn. Bởi vì trong giao tiếp, nếu chúng ta không biết được tâm mình, không ý thức được thái độ của mình, chúng ta có thể có những thái độ sai lầm, và với thái độ sai lầm đó, sự giao tiếp sẽ không tốt đẹp. Chúng ta có thể nói những điều tổn thương đến người khác hay những điều không trung thực, không lợi ích. Giữ chánh niệm trong khi nói chuyện, trong quan hệ giao tiếp với mọi người, chúng ta sẽ ít bóp méo sự thật hơn. Chúng ta sẽ không nói những điều không thật. Chúng ta sẽ không nói dối hoặc nói phóng đại. Rất khó phân định rõ ràng giữa nói dối và đại ngôn. Chúng ta sẽ chỉ nói những gì lợi ích, chỉ nói những gì đúng sự thật. Chúng ta sẽ nói những điều người khác muốn nghe, và đôi lúc cũng có thể phải nói những điều họ không thích nghe nữa. Điều quan trọng là nói sự thật và nói những điều lợi ích. Khi có chánh niệm, chúng ta sẽ không bao qua những điều vô nghĩa hay những chuyện ngồi lê đôi mắt. Với chánh niệm, bạn sẽ dừng lại ngay khi thấy rằng cuộc nói chuyện này là vô ích. Những thiền sinh cố gắng thực hành chánh niệm trong lúc nói chuyện thường kể với tôi rằng khi họ chánh niệm, họ không thể tiêu hóa nổi những loại chuyện phím vô bổ về phim ảnh, về thời trang hay ngôi sao điện ảnh vân vân. Họ không còn hứng thú để nghe và nói những chuyện đại loại như vậy nữa. Đây là một sự tiến bộ lớn, Bởi vì con người ta thường phí phạm rất nhiều thời gian vào những câu chuyện phím vô bổ như thế. Vì vậy, cho dù bất kể thế nào đi nữa, bạn cũng hãy cứ cố gắng hết sức giữ chánh niệm. Chánh niệm sẽ có nhiều mức độ và chất lượng khác nhau, và khi có chánh niệm thì rồi sẽ có tỉnh giác. Hỏi: tôi có một khó khăn là khi chuẩn bị ngủ, tôi thường theo dõi tâm mình và sau đó lại không thể ngủ được nữa. Đáp: rất tốt. Tại sao lại cứ phải lo lắng về chuyện không ngủ được làm gì nhỉ? Muốn bắt mình ngủ, đó là một loại tham. Đó là lý do tại sao đôi khi người ta thường uống thuốc ngủ. Con người ta thường thích thú hưởng thụ trạng thái tâm buồn ngủ lơ mơ, đờ đẫn như vậy, và họ rất thích chìm đắm trong một giấc ngủ thật sâu. Đây quả là một loại thú vui kỳ lạ, bởi vì khi ngủ say, bạn không biết là mình đang ngủ, nhưng bạn vẫn cứ thích ngủ. Khi tỉnh dậy, bạn nói: ôi, một giấc ngủ thật tuyệt vời. Đúng, nó có thể làm cho bạn cảm thấy tươi mới và sảng khoái hơn. Điều đó thì tốt. Nhưng đừng lo lắng về chuyện không ngủ được. Nếu bạn có thể giữ cho mình tỉnh thức bằng việc theo dõi chính trạng thái tâm buồn ngủ của mình, thì đây là một dấu hiệu rất tốt, bởi vì hầu hết mọi người đều không thể làm được điều đó. Đa phần mọi người chỉ cảm thấy buồn ngủ rũ ra, và họ không thể quan sát nổi trạng thái tâm buồn ngủ đó. Họ không thể theo dõi được cái tâm đờ đẫn rũ rượi của mình. Họ không thể theo dõi được tâm mình đang mất dấu đề mục, mất sự hay biết rõ ràng. Do đó, nếu bạn có thể theo dõi được cái tâm buồn ngủ đó, và bởi vì có chánh niệm về nó nên bạn tỉnh thức, và nếu bạn cứ tiếp tục chánh niệm như thế, thì đó là dấu hiệu rất tốt đối với một thiền sinh. Hãy ra quyết định cho mình, chẳng hạn như bây giờ là lúc tôi đi ngủ đây, thế rồi bạn có thể tắt cái tâm mình đi. Đó là điều tôi vẫn thường làm. Khi không muốn ngủ, tôi có thể rất tỉnh táo. Còn khi muốn đi ngủ thì tôi quyết định trong tâm rằng bây giờ tôi sẽ đi ngủ. Và tôi thư giãn, thả lỏng toàn bộ cơ thể và tâm mình ra, cảm nhận được thân thể và tâm trí mình đang trở nên ngày càng thư giãn, ngày càng buông lỏng hơn. Đức Phật cũng dạy các vị tỳ khưu cách đi ngủ và cách thức dậy như thế nào cho đúng. Đối với một thiền sinh thì cách đi ngủ và cách thức dậy là điều rất quan trọng. Lời dạy của Đức Phật rất đơn giản. Ngài nói: đừng cố ngủ, bởi vì nếu bạn cứ cố ngủ, đôi lúc bạn cũng không thể làm được điều đó. Và nếu bạn cố quá, thì đó lại là một loại tham. Đó là một cách muốn thất niệm, đó không phải là một việc tốt. Vì vậy, bạn hãy quyết định: bây giờ tôi sẽ đi ngủ một cách chánh niệm. Vâng, bạn có thể đi ngủ một cách chánh niệm. Đa phần mọi người trước khi ngủ, họ cứ lang mang suy nghĩ đủ chuyện này chuyện kia. Đó là một trạng thái mơ màng, rồi sau đó thì chìm vào giấc ngủ. Một thiền sinh giỏi trước khi ngủ không bao giờ suy nghĩ lung tung về bất cứ chuyện gì. Bạn chú ý vào cơ thể mình và ngày càng thư giãn, tĩnh lặng và bình an hơn. Bạn chỉ chú ý vào sự bình an, tĩnh lặng và thư giãn này, bạn vẫn hay biết được điều đó mà không hề suy nghĩ. Tâm bạn rất yên tĩnh và không hề có những ý nghĩ nặng nề hay mơ mộng dẫn dơ, rồi sau đó bạn ngủ. Nhưng trước khi ngủ, bạn tự nhắc mình: tôi sẽ thức dậy vào 4 giờ sáng mai. Khi thức dậy, tôi sẽ chánh niệm tỉnh táo, sảng khoái và sáng suốt. Đây chính là cách chúng ta đi ngủ và thức dậy. Hãy cố gắng làm điều đó, rồi nó sẽ diễn ra như vậy. Hỏi: nói thêm về vấn đề khó ngủ. Đáp: nghĩa là bạn có thể ngủ tốt hơn khi ngồi thiền. Khi bạn thật sự mệt mỏi thì cần phải đi ngủ. Câu hỏi của tôi bây giờ là: bạn ngủ trong bao lâu? Tôi nghĩ điều này sẽ xảy đến với tất cả mọi thiền sinh. Ở một giai đoạn trong thiền, bạn sẽ hành thiền nhiều hơn và ngủ ít đi. Đôi khi trong lúc đang ngồi thiền, bạn chợt ngủ thiếp đi. Có khi chỉ trong vài phút mà người không bị đổ, và rồi lại thức dậy. Bạn có thể ước lượng được thời gian mình ngủ quên đi mất đó không? 5 phút hay 10 phút? Khi thức dậy, trạng thái tâm của bạn như thế nào? Bạn có cảm thấy tươi mới, sảng khoái và tỉnh táo sáng suốt không? buồn ngủ trong lúc hành thiền không phải là một vấn đề lớn lắm. Nếu lúc thức dậy bạn cảm thấy tỉnh táo sáng suốt và tiếp tục hành thiền được, thì điều đó không thành vấn đề. Nó cũng có lợi ích nhất định. Nhưng nếu chỉ sau 5 phút ngồi thiền mà bạn đã buồn ngủ và tiếp tục ngủ cả giờ đồng hồ sau đó, thì điều đó đúng là không tốt. Tuy nhiên, khi có chánh niệm, bạn sẽ tỉnh táo hơn. Chánh niệm mang đến nhiều năng lượng hơn cho tâm bạn. Nhưng nếu bạn đã làm gì cả ngày và trước khi đi ngủ bạn ngồi thiền, thì lẽ tự nhiên là bạn sẽ bị buồn ngủ. Chắc các bạn đã từng được dạy rằng khi buồn ngủ phải niệm thầm buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ, rồi phải không? Làm như vậy sẽ khiến bạn tỉnh thức. Bởi vì khi bạn thấy được trạng thái tâm hôn trầm, thì chính việc đó sẽ đem lại cho bạn thêm năng lượng. Tôi không biết giải thích điều đó ra sao. Có thể một phần não bộ của chúng ta lúc đó ít hoạt động và tắt công tác đi. Nếu chú ý thì bạn sẽ tỉnh thức và bật trở lại, và vì vậy bạn lại tỉnh táo. Hỏi: một số vị tỳ khưu và những người khác đã giải thích câu sanh là khổ, nghĩa là không phải sự sanh của thân vật lý mà là sự sanh khởi của các ý niệm trong tâm hay là tự ngã. Họ nói rằng đó mới là cách hiểu đúng đắn. Tuy nhiên, theo như định nghĩa ở trong Kinh Tứ Niệm Xứ, thì sanh chỉ có nghĩa là sự sanh của cơ thể vật lý này thôi. Đáp: đúng vậy, chúng ta phải hiểu về khổ trong từng ngữ cảnh khác nhau, theo nhiều cách thức và chiều sâu khác nhau. Trong bài kinh này, tôi nghĩ câu sanh là khổ có nghĩa là bạn không kinh nghiệm được sự sanh là khổ theo nghĩa đau đớn. Bạn thấy rằng sanh là một điều bất toại nguyện, bởi vì bây giờ chúng ta không thể thấy được sự sanh của mình như thế nào, nó đã xảy ra từ rất lâu trước đây. Đó là nghĩa thông dụng của sanh, jati, già, jara và chết, marana. Nhưng khi quan sát trực tiếp các hiện tượng tâm vật lý, chúng ta có thể thấy được sự sanh và diệt. Một số người muốn diễn dịch điều đó rằng sanh là jati, sanh ra, và diệt là marana, chết. Nhưng tôi nghĩ điều này đi hơi quá xa. Nó có ý nghĩa và ngữ cảnh riêng cùng với chiều sâu riêng của nó. Dù sao, khi chúng ta thấy bất cứ một hiện tượng nào bất toại nguyện, không vừa ý, thì chúng ta cũng thấy rằng sanh là bất toại nguyện. Nhưng nếu cứ nghĩ về sanh như là sự sanh của riêng mình và rồi đau khổ về điều đó, thì đó không phải là giải pháp. Tri kiến về pháp tham ma không làm cho chúng ta đau khổ. Bởi vì nếu thường xuyên đau khổ là khi đó có rất nhiều bản ngã trong đó. Chúng ta phải thấy ra được tất cả mọi thứ chỉ là bất toại nguyện và rồi xả ly, buông bỏ. Núi rừng duyên không, mùa dân y, năm 2006. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 Xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupháp-âm.net, kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.